Chú thích. Chương Hai La Mã, Người mang lại ánh sáng. 1. Kinh tập Suttanibata, trang 335. 2. Mặc dù lý tưởng Bồ Tát thường được hiểu là đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa, tất cả các trường phái thuộc thời kỳ Phật giáo Bộ Phái trong giai đoạn trước khi xuất hiện truyền thống Đại Thừa đều có chung niềm tin rằng Đức Phật đã theo đuổi hạnh nguyện Bồ Tát qua nhiều kiếp, thành tựu viên mãn những yêu cầu của quả vị Phật. Sự đóng góp của truyền thống Đại Thừa là cổ suý cho hạnh nguyện Bồ Tát như là một mẫu mực bắt buộc cho tất cả đệ tử Phật noi theo. 3. Sáu pháp vô thượng, cha Anuttu Ariya, được giải thích trong Tăng Chi Bộ Kinh 6.130 như là thấy vô thượng, ví dụ, cái thấy của Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài. Nghe vô thượng, ví dụ, nghe pháp của Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài. Đạt vô thượng, ví dụ, đạt được niềm tin vào Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài. Tu tập vô thượng, ví dụ, tu tập giới cao thượng, tâm cao thượng, tuệ cao thượng như Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài đã dạy. Cúng dường vô thượng, ví dụ, cúng dường Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài. Tưởng niệm vô thượng, ví dụ, tưởng niệm Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài. 4. Vô ngại giải. Katatso Patisambhida là vô ngại giải về ý nghĩa, giáo pháp, ngôn ngữ và biện luận, quả dự lưu, vân vân, được giải thích trong chương 10. 4. Là thị giả của Đức Phật, Ngài Ananda nổi tiếng về tinh thần phục vụ tận tụy đối với bậc đạo sư. Trong phần chính của bài kinh, Ngài Ananda nói đến niềm tin truyền thống về những điều kỳ diệu gắn liền với sự kiện nhập mẫu thai và đản sanh của Đức Phật. Ngài Ananda có vẻ như là đại diện cho tiếng nói của người đệ tử trung thành. 5. Điểm này nói đến việc tái sanh của Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất. Trước khi Ngài đản sanh vào thế giới loài người như là tôn giả Gotama, là vị sẽ thành Phật sau này. 6. Theo luận giải Trung Bộ Kinh, giữa mỗi ba hệ thống thế giới có một khoảng cách đo được 8.000 do tuần, cũng giống như khoảng cách giữa ba toa bánh xe hay các bình bát chạm vào nhau. Những chúng sanh sống ở đó đã tái sanh ở đó bởi vì họ đã phạm những trọng tội đại ác đối với cha mẹ hay các sa môn và bà la môn hoặc một vài thói quen độc ác như giết hại súc vật, vân vân. 7. Luận giải Trung Bộ Kinh, bốn vị thiên là tứ đại thiên vương, nghĩa là những vị thiên cai trị cõi trời tứ thiên vương. 8. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích mỗi chi tiết của sự kiện này như là điềm báo trước việc chứng đắc của Đức Phật. Như vậy, việc Ngài đứng với đôi chân Bada vững vàng trên mặt đất là điềm báo trước Ngài chứng đắc tứ như ý túc, bốn nền tảng của quyền lực tâm linh. Iddibada, việc Ngài quay mặt về phương Bắc là báo trước việc Ngài sẽ đi trên và vượt qua số đông. Bảy bước của Ngài là báo trước Ngài sẽ thành tựu thất giác chi, bảy chi phần của giác ngộ. Chiếc dù trắng là báo trước Ngài sẽ thành tựu cánh dù giải thoát. Việc Ngài nhìn khắp bốn phương là báo trước Ngài sẽ thành tựu tri kiến bao quát, không có gì ngăn ngại. Việc Ngài thốt lên những từ người chăn dắt đàn nai, một thuật từ để chỉ một nhân vật xuất chúng, là báo trước Ngài sẽ khởi động chuyển bánh xe Pháp không thể đảo ngược được. Câu nói của Ngài, đây là đời sống cuối cùng của ta, là báo trước Ngài sẽ nhập vô dư y Niết Bàn. Xem Kinh Văn, 9 La Mã, 5, 5. 9. Câu này hình như là cách Đức Phật kêu gọi sự chú ý đến những phẩm chất mà Ngài xem như là những điều kỳ diệu. 10. Trong bản kinh chưa được rút ngắn, vàng và bạc bị loại ra khỏi những pháp đưa đến bệnh, chết và khổ, nhưng chúng chịu ảnh hưởng của phiền não cấu uế theo bản luận giải Trung Bộ Kinh, bởi vì chúng có thể bị trộn lẫn với những kim loại hỗn tạp. 11. Akinchanya Yatana, vô sở hữu xứ. Đây là tầng thiền vô sắc định thứ ba sau khi chứng đắc tứ thiền và là tầng thiền thứ bảy trong tám tầng thiền Samabati. Theo bản liệt kê các cấp bậc định, những chứng đắc này tuy thật tuyệt diệu về mặt tâm linh, vẫn còn trong vòng tam giới và vẫn chưa đạt được tuệ giác tối thượng, nghĩa là không trực tiếp đưa đến Niết Bàn. 12. Nghĩa là điều này đưa đến tái sanh vào cõi trời gọi là vô sở hữu xứ, là tương đương với chứng đắc tầng thiền thứ bảy. Ở đây, thọ mạng được nói là 60.000 kiếp. Nhưng khi thọ mạng ấy đã chấm dứt, hành giả phải chết và tái sanh vào cõi thấp hơn. Vì vậy, những hành giả đã chứng được cõi định này vẫn còn phải chịu luân hồi sinh tử. 13. Neva Sanyana Sanyayatana, phi tưởng vi phi tưởng xứ. Đây là cõi định thứ tư và là cõi cao nhất của tứ vô sắc định. Nên nhớ rằng Udaka Ramabutta là con của Rama Buddha, chứ không phải là Rama. Bài kinh cho ta cảm tưởng là trong lúc Rama đã chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, Udaka đã không đắc được như thế. Việc chứng đắc tầng định này đưa đến tái sanh vào cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ là cõi tái sanh cao nhất trong vòng luân hồi. Thọ mạng ở cõi này được cho là 84.000 kiếp, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên và vô thường. Rốt ráo vẫn là chưa toại nguyện. 14. Kinh Văn, Hai La Mã, 3, 2. Tiếp tục từ điểm này với một bài tường thuật mở rộng về những kiểu tu tập khổ hạnh cực đoan của Bồ Tát. Tiếp theo sau là khám phá của Ngài về con đường trung đạo. 15. Satyaka là một người tranh luận mà vào một dịp trước đó đã bị Đức Phật đánh bại trong một cuộc tranh luận. Agivesana là tên mà Đức Phật đã dùng để gọi ông ta ngay bên dưới, có lẽ chỉ là tên bộ lạc của ông ta. Bài kinh này bắt đầu bằng một cuộc thảo luận về những lạc thọ và khổ thọ, đã gợi ý cho Satyaka đặt những câu hỏi này với Đức Phật. 16. Đáng ngạc nhiên là trong những đoạn tiếp theo đã chứng tỏ Bồ Tát vẫn dấn thân vào lối tu khổ hạnh tự ép sát sau khi Ngài đã đi đến kết luận trong đoạn này rằng lối tu tập như vậy là vô ích, không đưa đến chứng đắc giác ngộ. Sự khác biệt bất thường này gây nên nghi ngờ rằng thứ tự của bài tường thuật kinh này đã bị xáo trộn. Vị trí thích hợp của ví dụ về những bó củi có lẽ phải nằm vào phần cuối của giai đoạn Bồ Tát thử nghiệm lối tu khổ hạnh cực đoan. Khi Ngài đã đạt được một luận điểm vững chắc để bác bỏ lối tu khổ hạnh tự ép sát như là một cách đưa đến giác ngộ. 17. Câu này cũng được lặp lại vào phần cuối của những đoạn sau. Trả lời câu hỏi thứ hai của hai câu hỏi mà Satchaka đã nêu lên trong tiểu mục 11. 18. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích rằng khi Bồ Tát còn là một thiếu niên, phụ vương của Ngài đem Ngài đi dự lễ hội khai trương mùa gặt lúa của bộ tộc Thích Ca. Người cận vệ của Thái tử đã để Ngài tại một gốc cây hồng đào và đi xem lễ hội gieo mạ. Khi còn một mình, Bồ Tát liền ngồi xuống hành thiền theo pháp quán niệm hơi thở và đạt được sơ thiền. Mặc dù mặt trời đã di chuyển theo hướng khác, bóng mát của cây hồng đào vẫn giữ nguyên che nắng cho Bồ Tát. Khi người cận vệ trở về và thấy Thái tử ngồi theo tư thế hành thiền, người ấy liền báo cáo với nhà vua. Nhà vua liền đi đến và cúi đầu đảnh lễ con trai mình. 19. Câu này trả lời câu hỏi thứ nhất của hai câu hỏi do Satchaka nêu lên trong tiểu mục 11. Đoạn này chứng tỏ một sự thay đổi trong việc đánh giá của Bồ Tát về lạc thọ. Khi lạc thọ khởi lên do xả ly, nó không phải là điều đáng sợ hãi và cấm đoán trong lúc tu hành khổ hạnh, nhưng trở thành sự hỗ trợ cho các giai đoạn cao hơn trong lộ trình đi đến giác ngộ. 20. Trong công thức thông thường của lý duyên khởi, thức được cho là sinh khởi do duyên hành. Sự khác biệt ở đây hé lộ cho thấy việc tương giao giữa thức và danh sắc là vòng xoáy ẩn tàng dưới tất cả mọi hiện hữu trong vòng tái sanh. 21. Theo tương ưng luận giải, đến mức độ này, một chúng sanh có thể sinh, già và chết. Với thức là duyên của danh sắc, và với danh sắc là duyên của thức. Đến mức độ này, một chúng sanh có thể sinh và phải chịu tái sanh. Có gì ngoài sự kiện này có thể sinh và phải chịu tái sanh? Phải chăng chỉ có sự kiện này là có thể đưa đến sinh và phải chịu tái sanh? 22. Cần ghi nhận rằng Đức Phật khám phá ra con đường đưa đến giác ngộ bằng chứng đắc việc đoạn diệt thức, danh sắc và các nhân duyên khác của lý duyên khởi. Sự đoạn diệt được nhận biết với trải nghiệm Niết Bàn, một trạng thái bất tử. 23. Đến điểm này, bài kinh giới thiệu hành, nhân duyên chính của hành là vô minh. Như vậy, bằng cách đề cập nguồn gốc của hành cũng là hàm chứa vô minh. Bằng cách này, tất cả 12 nhân duyên của công thức thông thường về lý duyên khởi cũng được bao gồm trong đó, ít nhất là có ngụ ý. 24. Alaya. Từ này có nghĩa vừa là những đối tượng chấp thủ, vừa là thái độ chủ quan về chấp thủ. 25. Bằng cách đề cập hai chủ đề, lý duyên khởi và niết bàn, trong suy tư của Đức Phật ngay sau khi giác ngộ, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với việc hiểu được nội dung của giác ngộ. Như vậy, giác ngộ liên quan đến sự hiểu biết trước tiên về lý duyên khởi của khổ và thứ hai là niết bàn như là trạng thái giải thoát tối hậu vượt lên tất cả mọi pháp liên hệ trong lý duyên khởi. Đức Phật trước tiên phải hiểu lý duyên khởi và chỉ khi nào Ngài hiểu được điều này, Ngài mới có thể đạt đến chứng đắc Niết Bàn. Những sanh y, upadi đã bị đoạn trừ có thể hiểu theo hai cách. Hiểu theo đối tượng như là năm uẩn hoặc nói rộng hơn là tất cả mọi đối tượng chiếm hữu và theo chủ quan, như là khát ái làm động lực cho mọi hành vi, chiếm hữu. 26. Luận giải Trung Bộ Kinh nêu câu hỏi là tại sao Bồ Tát đã phát nguyện thành Phật để giải thoát chúng sanh trước đó rất lâu. Bây giờ tâm của Ngài lại có khuynh hướng không muốn hoằng pháp. Bài luận giải nói rằng, lý do là vì chỉ đến bấy giờ, sau khi giác ngộ, Ngài mới nhận ra tầm mức thâm sâu của giáo pháp và thật khó cho những ai còn nhiều cấu uế sâu dày có thể hiểu được giáo pháp này. Và cũng là vì Ngài muốn vị Phạm Thiên yêu cầu Ngài giảng pháp để cho những người sùng kính Phạm Thiên sẽ kính trọng giáo pháp và mong muốn được nghe. 27. Năm tu sĩ này đã theo Bồ Tát trong thời gian Ngài theo đuổi lối tu khổ hạnh ép sát. Họ tin rằng Ngài sẽ giác ngộ và sẽ giảng dạy giáo pháp cho họ. Tuy nhiên, khi Ngài từ bỏ lối tu ép sát và trở lại ăn uống bình thường, họ mất niềm tin vào Ngài và bỏ đi. Chỉ trích Ngài đã quay trở lại với nếp sống xa hoa, xem kinh văn hay La Mã 3:2. 28. Ananta Jina, bậc chiến thắng thế giới. Có lẽ đây là một thuật từ được Ajivaka dùng để chỉ một cá nhân hoàn hảo về mặt tâm linh. 29. Avuso, hiền giả, một từ quen thuộc được dùng giữa những người ngang hàng. 30. Sự thay đổi trong cách xưng hô từ hiền giả Avuso đến thầy Pante chứng tỏ rằng bây giờ họ đã chấp nhận lời tuyên bố của Đức Phật và chuẩn bị xem Ngài là bậc thầy. 31. Vào thời điểm này, Đức Phật giảng cho họ bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, Dhammacakkappavattana Sutta. Xem kinh văn Hai La Mã 5. Nhiều ngày sau, khi tất cả năm tu sĩ ấy đều đã chứng quả dự lưu, Ngài giảng dạy cho họ về tính chất của vô ngã, Anattakkana Sutta. Sau khi nghe bài giảng này, tất cả năm vị đều đắc quả A-la-hán, xem kinh văn chính là mã 4:1c. Toàn bộ bài kinh là trong Luật Tạng, một La Mã, trang 7-14, xem cuốn Cuộc đời Đức Phật. The Life of the Buddha, trang 47, do Nyanamoli biên soạn. 32. Phần đầu của bài giải thích về mỗi diệu đế, chân lý cao thượng, cho thấy sự hiểu biết về chính chân lý đó. Sakyanyana. 33. Phần thứ hai của bài giải thích về mỗi diệu đế cho thấy nhiệm vụ cần phải hoàn thành đối với chân lý đó. Kichanyana. Diệu đế thứ nhất cần phải được hiểu rõ. Parinyeya. Diệu đế thứ hai cần phải được đoạn trừ. Bahatattva. Diệu đế thứ ba cần phải được thực hiện. Satchikata. Và diệu đế thứ tư cần phải được tu tập. Bhaveta. 34. Phần thứ ba của bài giải thích về mỗi diệu đế cho thấy sự hiểu biết về việc hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với chân lý ấy. Katanyana. Diệu đế thứ nhất đã được hiểu rõ. Parinyata. Diệu đế thứ hai đã được đoạn trừ. Bahina. Diệu đế thứ ba đã được thực hiện. Satchikata. Và diệu đế thứ tư đã được tu tập. Bhaveta. 35. Ba giai đoạn là Tibharivata, y nhỏ, hiểu biết về mỗi chân lý. Hai y nhỏ, hiểu biết về nhiệm vụ cần phải hoàn thành đối với chân lý đó. Và ba y nhỏ, hiểu biết rằng nhiệm vụ này đã được hoàn thành. 12 hành tướng Divadasakara đã thành tựu bằng cách áp dụng ba giai đoạn vào bốn chân lý. 36. Công thức thông dụng này ngụ ý rằng vào dịp đó, tôn giả Kiều Trần Như, Kondanya, đã đắc quả giác ngộ đầu tiên là quả dự lưu. 37. Đó là chư thiên của sáu cõi trời dục giới và thế giới phạm thiên.